Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 10 tháng 12, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 22. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ sống đức tin và thực thi tình bác ái giữa anh chị em nghèo của một tín hữu công giáo thượng lưu người Pháp. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về quan niệm về đức theo Tân Ước và các giáo phụ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho tình trạng chia rẽ và thù nghịch sớm được chấm dứt tại Thánh Địa và Trung Đông, và hòa bình được vãn hồi tại các miền này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong bài giảng Thánh lễ Đồng Tế sáng hôm qua, mùng 9 tháng 12 tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, cùng với Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sidrak, giáo chủ công giáo Cốp tại Ai Cập, đến Roma để cử hành Thánh lễ hiệp thông với Đức Thánh Cha. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, một số giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và tín hữu thuộc giáo hội công giáo Copt. Dựa vào các bài đọc trong thánh lễ, Đức Thánh Cha khích lệ cộng đoàn công giáo tại Ai Cập hãy can đảm, đừng sợ hãi, dù đang phải chịu tình trạng bất an và bạo lực, như khi chỉ vì đức tin Kitô. Ngài cũng nói rằng, chúng ta hãy tín thác cầu nguyện để tại Thánh Địa và toàn vùng Trung Đông, hòa bình luôn có thể trỗi dậy từ những cản trở quá thường xuyên và nhiều khi ở trong tình trạng thê thảm. Ước gì những chia rẽ và hận thù được chấm dứt mãi mãi, ước gì những hiệp định hòa bình nhiều khi bị tê liệt vì những đối nghịch và những quyền lợi đen tối được mau lẹ trở lại. Và sau cùng, ước gì những bảo đảm thực sự về tự do tôn giáo được thực hiện cho tất cả mọi người, cùng với các quyền của các tín hữu Kitô được sống thanh thản tại nơi họ sinh ra, nơi quê hương mà họ đã yêu mến từ 2000 năm nay, hầu góp phần như từ trước đến nay cho thiện ích của mọi người.
Vatican, sáng hôm qua, mùng 9 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và cho phép công bố 12 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Đứng đầu sắc lệnh gìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị nữ tôi tớ Chúa Giovannina Franchi, sáng lập dòng các nữ tu y tá Đức Mẹ Sầu Bi, sinh tại thành Coma, Bắc Italia năm 1807, và qua đời tại đây 65 năm sau đó. Thứ hai là sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của hai vị tôi tớ Chúa là cha Mario Vergara thuộc hội thừa sai Pime, Italia, và giáo dân giáo lý Isidoro Nyaikolat, người Miến Điện, nay là Myanmar. Cả hai bị sát hại vì đức tin ở Sao Đao ngày 24 tháng 5 năm 1950. 10 sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 10 vị tôi tớ Chúa, gồm 4 linh mục, 5 nữ tu và 1 giáo dân. Xét về quốc tịch, các vị là người Pháp, Đức, Hungary, Ý, Canada, Tây Ban Nha và Puerto Rico.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, làm đặc sứ của Ngài đến tham dự lễ tưởng niệm chính thức cố Tổng thống Nam Phi, ông Nelson Mandela, sẽ được cử hành tại thành phố Johannesburg. Nhiều vị lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, sẽ hiện diện tại buổi lễ này. Đức Hồng Y Turkson năm nay 65 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Accra bên Ghana, trước khi được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình.
Roma, phong trào Focolari tổ ấm sắp chính thức xin giáo quyền mở án điều tra để xin phong chân phước cho chị Chiara Lubic, người sáng lập phong trào. Hôm 7 tháng 12 vừa qua là kỷ niệm đúng 70 năm chị Lubic khấn hứa đặc biệt thánh hiến cho Thiên Chúa tại thành phố Trento, Bắc Italia. Vì thế, ngày 7 tháng 12 1943 được coi là ngày khai sinh của phong trào tổ ấm. Trong dịp kỷ niệm này, chị Maria Voce, đương kim chủ tịch phong trào tổ ấm, cho biết trong đại hội thường niên hồi cuối tuần qua ở Castel Gandolfo, các đại biểu đã quyết định sẽ chính thức xin đức cha Raffaello Martinelli, giám mục giáo phận Frascati, Nam Roma, nơi chị Lubic qua đời, cho tiến hành các thủ tục xin mở án phong chân phước cho chị. Chị Chiara sinh ngày 22 tháng Giêng năm 1920 tại thành phố Trento và qua đời ngày 14 tháng 3 năm 2008, thọ 88 tuổi. Ngày nay, phong trào tổ ấm có 140.000 thành viên dấn thân tại 180 nước trên thế giới và 5 triệu thành viên khác, đa số là công giáo, nhưng cũng có những người thuộc các tôn giáo khác có liên hệ với phong trào. Có 24 Mariupoli, tức là thành thị của Đức Mẹ, nơi các thành viên sống trong tinh thần hiệp thông và hòa hợp. Ngoài ra có nhiều sáng kiến trong lĩnh vực đại kết Kitô và liên tôn, cũng như khoảng 800 xí nghiệp kinh tế hiệp thông. Việc xin mở án phong chân phước cho chị Chiara Lubic được tiến hành theo giáo luật, nghĩa là trải qua 5 năm sau khi chị qua đời tại Rocca di Papa ngày 14 tháng 3 năm 2008.
Geneva, Tòa Thánh chào mừng hiệp ước quan trọng đầu tiên của Tổ chức Thương mại Thế giới, gọi tắt là WTO, về việc mậu dịch tự do trên thế giới. Hiệp định đã được thông qua hôm 7 tháng 12 vừa qua trong hội nghị lần thứ 9 cấp bộ trưởng của tổ chức WTO, nhóm tại đảo Bali thuộc Indonesia. Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh Tổ chức Liên Hợp Quốc ở Geneva, tuyên bố với Đài Vatican rằng hiệp ước này thăng tiến sự phát triển của mọi quốc gia và mở đường cho tình liên đới quốc tế. Hiệp ước tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các hoạt động thương mại, sẽ giúp đẩy mạnh kinh tế và kiến tạo công ăn việc làm. Đức Tổng giám mục Tomasi cũng chào mừng những quy định trong hiệp ước về an ninh lương thực, thỏa thuận về việc cung cấp những lương thực cơ bản và nước cho người đói khát như một ưu tiên.
Kinshasa, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Congo Brazzaville tố giác hệ thống giáo dục tại nước này đang bị băng hoại vì nạn tham nhũng. Trong phúc trình công bố hồi cuối tháng 11 vừa qua tại thủ đô Brazzaville, Ủy ban Công lý và Hòa bình liệt kê những vụ biển lận ngân quỹ của chính phủ tại 10 trong số 12 vùng của Congo và cho biết gần 2/3 các dự án nâng cấp và cải tiến các trường học tại nước này không được tiến hành. Phúc trình cũng nói rằng nạn tham nhũng đang làm suy thoái trình độ giáo dục. Ủy ban kêu gọi nhà chức trách tư pháp điều tra, bắt giữ và truy tố trước công lý những kẻ ăn cắp công quỹ giáo dục. Cha Celestine Nyombe, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Cộng hòa Congo nói rằng, giáo hội công giáo tại đây không ngừng tố giác những xu hướng tiêu cực tại nước này và được sự hỗ trợ của dân chúng. Chúng tôi đã chứng tỏ rằng có thể làm được cái gì đó nếu chúng tôi thực sự có lập trường vững chắc. Trong số hơn 4.360.000 dân tại Congo, có hơn một nửa là tín hữu công giáo. Nước này được độc lập khỏi Pháp hồi năm 1960 và hiện có 7 giáo phận. Nhiều tổ chức đã lên tiếng tố giác các vụ tham ô hối lộ tăng lan tràn trong chính phủ của Tổng thống Sassou Nguesso. Ông được tái cử hồi năm 2009 và thường bác bỏ những lời yêu cầu mở cuộc điều tra về các vụ biển lận công quỹ. Ông cho rằng những đòi hỏi đó là do những thành phần kỳ thị chủng tộc và thực dân.
Cũng liên quan đến Congo, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Tổng thống nước này là ông Denis Sassou và đoàn tùy tùng. Sau đó ông đã gặp Đức Tổng giám mục Quốc vụ Khanh Pietro Parolin. Trong các cuộc thảo luận thân mật có nói đến sự đóng góp tích cực của giáo hội công giáo cho xã hội Congo, đặc biệt trong ngành giáo dục và từ thiện. Ngoài ra, các vị nói đến quan hệ tốt đẹp giữa Congo và Tòa Thánh, cũng như những đề tài liên quan đến hai bên và tăng cường sự cộng tác song phương. Sau cùng, hai bên đã duyệt qua một số vấn đề ở Trung Phi như việc tiếp đón và trợ giúp người tị nạn, cũng như những căng thẳng do trào lưu cực đoan gây ra.
Bucharest, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã gặp Đức Thượng Phụ Daniel, giáo chủ chính thống Rumani, tại thủ đô Bucharest hôm 4 tháng 12 vừa qua. Trong dịp này, Đức Thượng Phụ đã cảm ơn Giáo hội Công giáo vì sự nâng đỡ dành cho Giáo hội chính thống Rumani, và cụ thể là đã giúp đỡ học bổng cho các sinh viên thần học Rumani. Đức Thượng Phụ cũng nhắc đến sự đón tiếp mà Giáo hội Công giáo dành cho nhiều cộng đoàn chính thống Rumani tại các nước Âu Châu. Chẳng hạn, tại Roma, các tín hữu chính thống Rumani đã được phép sử dụng một thánh đường của Công giáo để làm nơi thờ phượng. Đức Thượng Phụ Daniel cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các tín hữu Công giáo và chính thống trong việc làm chứng tá Kitô chung trong một xã hội bị tục hóa, cũng như liên đới với các tín hữu Kitô bị bắt hại tại nhiều nơi trên thế giới. Ngoài ra, trong các cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội, còn duy trì một sự quân bình giữa sự hổ tương và bổ túc cho nhau, giữa quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng và đặc tính công nghị, để ý đến sự biến chuyển lịch sử khác nhau giữa Đông và Tây Phương. Về phần Đức Hồng Y Cốc, Ngài cảm ơn sự đóng góp của các đại diện giáo hội chính thống Rumani cho công việc Ủy ban Quốc tế hỗn hợp đối thoại thần học giữa Công giáo và chính thống giáo. Đức Hồng Y hy vọng trong việc đối thoại và suy tư chung, hai bên có thể vượt thắng những khó khăn trong việc soạn thảo một tài liệu làm việc về tương quan giữa quyền tối thượng và công nghị tính về phương diện thần học. Trong giáo hội Công giáo, Đức Giáo Hoàng có quyền tối thượng trong các quyết định, còn trong các giáo hội chính thống, chính công nghị của mỗi giáo hội quyết định và Đức Thượng Phụ cũng chỉ có một phiếu trong công nghị này. Đức Hồng Y Cốc đến viếng thăm Rumani từ ngày 3 đến 7 tháng 12 vừa qua. Ngoài những cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo chính thống, Đức Hồng Y còn viếng thăm và cử hành thánh lễ với các cộng đồng Công giáo tại nước này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 22.
Quý vị thính giả, hôm thứ Bảy, 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cho công bố sứ điệp đầu tiên của Ngài nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 22 sẽ được cử hành vào ngày 11 tháng 2 năm tới, 2014, với chủ đề Đức Tin và Đức Ái, cả chúng ta cũng phải hiến mạng sống vì anh chị em. Với sứ điệp này, Đức Thánh Cha tiếp nối truyền thống các vị giáo hoàng tiền nhiệm bày tỏ mối quan tâm của giáo hội đối với những anh chị em bệnh nhân đang chịu đau khổ, đồng thời khích lệ những người săn sóc và chữa trị cho họ. Sứ điệp cũng giúp anh chị em bệnh nhân đề cao giá trị của đau khổ trên bình diện con người và nhất là trên bình diện siêu nhiên. Đức Thánh Cha nhắc lại ý nghĩa ngày Thế giới các bệnh nhân là một thời điểm đặc biệt để các bệnh nhân, gia đình họ, các nhân viên y tế và mọi tín hữu Kitô, cũng như những người thiện chí, suy tư, tái quan tâm và dấn thân đối với những vấn đề liên hệ mật thiết tới việc chăm sóc sự sống, sức khỏe và sự đau khổ. Ngày Thế giới các bệnh nhân được Đức Thánh Cha Gioan Paolo II thiết lập qua tông thư đề ngày 13 tháng 5 năm 1992, gửi đến Đức Hồng Y Fiorenzo Angelini, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ các nhân viên y tế, ấn định việc cử hành hàng năm vào ngày 11 tháng 2, lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức. Đức Chân Phước Giáo Hoàng khẳng định rằng, noi gương Đức Chúa Giêsu Kitô, qua các thế kỷ, giáo hội vẫn luôn nhận thấy nghĩa vụ phục vụ các bệnh nhân và những người đau khổ như thành phần sứ mạng của mình. Giáo hội ý thức rằng khi yêu thương quảng đại đón tiếp mỗi sự sống con người, nhất là những người yếu đau, và ngày nay giáo hội sống một thời điểm cơ bản trong sứ mạng của mình. Ngoài ra giáo hội không ngừng nhấn mạnh đặc tính cứu độ của việc dâng hiến khổ đau trong niềm kết hiệp với Đức Chúa Giêsu Kitô, đặc tính thuộc về chính yếu tính của việc cứu chuộc.
Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 21 liền trước đây đã được cử hành trọng thể cấp hoàn cầu vào ngày 11 tháng 2 năm nay tại Đền Thánh Đức Mẹ Antutting ở miền Bavia, Nam Đức, với chủ đề là câu nói của Chúa Giêsu sau khi kể dụ ngôn người Samaritano nhân lành. Anh cũng hãy đi và làm như vậy. Chương trình cử hành gồm có một hội nghị khoa học quốc tế trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 2 năm nay tại Đại học Công giáo Eichstätt, Ingolstadt ở miền Nam Đức về chủ đề làm điều tốt lành cho người đau khổ. Tiếp đến ngày thứ Bảy mùng 9 tháng 2, việc cử hành được di chuyển đến thành phố Munich và được chia làm hai phần, buổi lễ tôn giáo tại nhà thờ Thánh Michael và phần suy tư khoa học được trình bày trong một hội nghị về các biện pháp chữa trị chống đau tại nhà thương ở khu vực Großhadern. Chủ nhật mùng 10 tháng 2 cũng tại thành phố Munich, sau thánh lễ cử hành tại nhà thương Schwabing, có một cuộc gặp gỡ các giám mục đặc trách mục vụ y tế thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu. Ban chiều của ngày Chủ nhật, việc cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân được di chuyển về thị trấn Antutting và buổi canh thức cầu nguyện. Sáng hôm sau, 11 tháng 2, có thánh lễ trọng thể do Đức Tổng giám mục đặc sứ của Đức Thánh Cha Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ các nhân viên y tế chủ sự cùng với các giám mục và linh mục. Ban chiều cùng ngày có cuộc viếng thăm làng Magden am Inn là nơi sinh của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Phải nhận rằng chương trình cuối cùng của ngày lễ ấy đã bị lu mờ vì tin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tuyên bố từ nhiệm trong công nghị hồng y ban sáng cùng ngày 11 tháng 2 năm nay. Sau đây kính mời quý vị nghe toàn văn sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco, ngài viết:
Anh chị em thân mến, nhân dịp ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 22 với chủ đề là đức tin và đức ái, cả chúng ta cũng phải hiến mạng sống vì anh chị em. Thư thứ nhất Thánh Gioan đoạn 3 câu 16. Tôi đặc biệt ngỏ lời với những người bệnh và tất cả những ai đang săn sóc chữa trị cho họ. Anh chị em thân mến, giáo hội cũng nhìn nhận nơi anh chị em một sự hiện diện đặc biệt của Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đau khổ. Và như thế, bên cạnh hay đúng hơn là bên trong đau khổ của chúng ta, có đau khổ của Chúa Giêsu đấng cùng với chúng ta mang gánh nặng và biểu lộ ý nghĩa của gánh nặng ấy. Khi con Thiên Chúa bị treo trên thánh giá, Ngài đã phá hủy sự cô đơn của đau khổ và soi sáng bóng đen của nó. Theo cách thức ấy, chúng ta được đặt trước mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Ngài phó cho chúng ta niềm hy vọng và can đảm. Hy vọng vì trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, cả đêm đen của đau khổ cũng được mở ra đón nhận ánh sáng phục sinh. Và can đảm để đương đầu với mọi nghịch cảnh đi kèm trong sự kết hiệp với Thiên Chúa. Con Thiên Chúa làm người đã không loại bỏ bệnh tật và đau khổ ra khỏi kinh nghiệm của loài người, nhưng khi đón nhận đau khổ và bệnh tật, Chúa đã biến đổi và mang lại cho chúng những chiều kích mới. Ngài đặt cho chúng những chiều kích mới, vì bệnh tật và đau khổ không có lời nói cuối cùng nữa, nhưng là sự sống mới trong sung mãn. Chúng được biến đổi vì khi được kết hiệp với Đức Chúa Giêsu Kitô, bệnh tật và đau khổ từ tiêu cực có thể trở thành tích cực. Đức Chúa Giêsu Kitô là đường và với Thánh Linh của Ngài, chúng ta có thể bước theo Ngài. Như Chúa Cha đã ban Con của Ngài vì tình yêu, Chúa Con cũng hiến thân vì cùng tình yêu ấy, và cả chúng ta cũng có thể yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng ta. Khi hiến mạng sống mình vì anh chị em, niềm tin nơi Thiên Chúa tốt lành trở thành lòng từ nhân, niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đanh trở thành sức mạnh yêu thương đến cùng và yêu cả những người thù địch. Bằng chứng về niềm tin đích thực trong Đức Chúa Giêsu Kitô là sự hiến thân, sự lan tỏa của tình yêu thương đối với tha nhân, đặc biệt đối với những người không xứng đáng, những người đau khổ và những người ở ngoài lề. Do bí tích rửa tội và thêm sức, chúng ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Giêsu Kitô, người Samaritano nhân lành giúp mọi người đau khổ. Qua điều này chúng ta nhận biết tình yêu, qua sự kiện Chúa đã hiến mạng sống mình vì chúng ta, vì thế cả chúng ta cũng phải hiến mạng sống cho anh chị em. Khi chúng ta dịu dàng đến gần những người đang cần được săn sóc, chúng ta hãy mang hy vọng và nụ cười của Thiên Chúa vào trong những mâu thuẫn của thế giới. Một khi lòng tận tụy quảng đại đối với tha nhân trở thành cách thức hành động của chúng ta, thì chúng ta mở rộng con tim cho trái tim của Đức Chúa Giêsu Kitô và chúng ta được Ngài sưởi ấm, và nhờ đó chúng ta góp phần làm cho nước Chúa được hiển trị.
Để tăng trưởng trong sự dịu dàng, trong tình bác ái, tôn trọng và tế nhị, chúng ta có một mẫu gương theo tinh thần Kitô để có thể noi theo một cách chắc chắn. Đó là mẹ của Chúa Giêsu và là mẹ chúng ta. Mẹ luôn luôn chú ý đến tiếng Chúa và những nhu cầu khó khăn của con cái. Được lòng từ bi Chúa thúc đẩy, lòng từ bi đã nhập thể nơi mẹ, mẹ đã quên mình, vội vã lên đường từ miền Galilea đến miền Judea để gặp gỡ và giúp đỡ bà chị họ Elizabeth. Mẹ can thiệp với con nơi tiệc cưới Cana khi thấy rượu bị thiếu giữa tiệc. Suốt cuộc lữ hành trần thế, mẹ mang trong tâm hồn những lời mà cụ già Simeon đã báo trước cho mẹ về lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn mẹ. Và với lòng can đảm, mẹ ở lại dưới chân thập giá Chúa Giêsu. Mẹ biết đi con đường ấy như thế nào, và vì thế mẹ là mẹ của tất cả những bệnh nhân và người đau khổ. Chúng ta có thể tín thác chạy đến cùng mẹ với lòng con thảo, chắc chắn mẹ cứu giúp, nâng đỡ và không bỏ rơi chúng ta. Người là mẹ Chúa Giêsu đóng đanh và sống lại, mẹ tiếp tục ở cạnh những khổ đau của chúng ta và tháp tùng chúng ta trên con đường tiến về sự phục sinh và cuộc sống sung mãn. Thánh Gioan, người môn đệ cùng với mẹ đứng dưới chân thập giá, giúp chúng ta đi ngược lên nguồn mạch đức tin và đức ái, nơi con tim của Thiên Chúa là tình thương. Và Thánh Nhân nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta không thể yêu mến Chúa nếu không yêu mến anh chị em mình. Vì ở dưới chân thập giá với mẹ Maria đã học yêu thương như Chúa Giêsu. Thập giá là sự chắc chắn về tình yêu thương trung tín của Thiên Chúa đối với chúng ta. Tình yêu lớn lao ấy đi vào trong tội lỗi của chúng ta và tha thứ, đi vào trong đau khổ của chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng đau khổ, đi vào trong cái chết để chiến thắng nó và cứu độ chúng ta. Thập giá Chúa Kitô cũng mời gọi chúng ta hãy để cho mình được lây nhiễm tình yêu ấy, dạy chúng ta luôn nhìn tha nhân với lòng từ bi yêu thương, nhất là người đang chịu đau khổ, người đang cần được giúp đỡ. Và Đức Thánh Cha kết luận, tôi phó thác ngày thế giới các bệnh nhân lần thứ 22 này cho sự chuyển cầu của mẹ Maria, xin mẹ giúp đỡ các bệnh nhân sống sự đau khổ của họ trong tình hiệp thân với Chúa Giêsu Kitô. Và xin mẹ nâng đỡ những người chăm sóc họ. Tôi chân thành ban phép lành tòa thánh cho tất cả các bệnh nhân, các nhân viên y tế và những người thiện nguyện.
Vừa rồi là sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 22. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ sống đức tin và thực thi tình bác ái giữa anh chị em nghèo của một tín hữu Công giáo thượng lưu người Pháp.
Xin giới thiệu chứng từ sống đức tin và thực thi tình bác ái chân thành giữa những anh chị em nghèo tại thủ đô Paris của bà Florence. Bà năm nay 40 tuổi và là giám đốc pháp luật. Xin nhường lời cho bà Florence. Chị không bao giờ có mặt ở đó cho riêng em. Đó là lời trách cứ đầy ắp giận hờn, ghen tức của một trong những phụ nữ cùng thuê nhà ở chung với tôi. Lời này tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần. bà từng phẫn nộ nói với tôi, không cách nào giật được một chút thời giờ của chị. Khi chị có mặt ở đó, thì hoặc là chị dán mắt vào bản viết của chị, hoặc là chị mải mê nghe và trả lời điện thoại. Lời trách cứ minh chứng người phụ nữ cần đến sự hiện diện và tình thân hữu biết bao. Bà này từng sống lang thang vất vưởng trên vỉa hè đường phố trong vòng mấy năm trời. Bà đã nếm mùi đau khổ của cô đơn và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Tâm tính bà vẫn còn ở trong trạng thái hết sức mỏng giòn, thật nhạy cảm, luôn luôn tìm kiếm mối giao hảo, lòng trung tín cũng như sẵn sàng gào to thét lớn. Nói tắt một lời, bà cũng giống y như mỗi một người trong chúng ta, nghĩa là luôn luôn cần đến tình yêu, ước muốn được yêu thương. Thứ ngôn ngữ yêu thương này trước đó không bao giờ phát xuất từ môi miệng tôi, đã mở rộng lòng tôi cho tình yêu chân thật. Tôi đã khám phá ra tình yêu cách đây đúng 5 năm khi một người bạn nhờ tôi giúp một tay để dọn bữa ăn chia sẻ với những anh chị em sống lang thang ngoài đường phố. Những anh chị em nghèo khổ, không nhà, không cửa. Hôm ấy, một người đồng bàn ngồi ăn cạnh tôi đã hỏi tôi một lời khuyên liên quan đến pháp luật. Chúa Nhật tiếp đó tôi trở lại bữa ăn mang theo lời giải đáp, nhưng người ấy vắng mặt. Tôi còn trở lại nhiều lần mãi cho đến khi tôi gặp lại được người ấy đúng một tháng sau đó. Nhờ duyên nợ này mà tôi đã có cơ may dành thời gian tận hưởng niềm vui của những buổi gặp gỡ. Bữa ăn chia sẻ với anh chị em nghèo nối dài bữa tiệc thánh thể. Cho đến một ngày, người ta chính thức ngỏ lời xin tôi tháp tùng một nhóm trong một tuần tĩnh tâm. Thật ngỡ ngàng, choáng váng. Làm sao tôi có thể vượt thắng nỗi lo sợ phải tiếp xúc thật gần, đụng chạm tới mùi hôi thối của các thân thể không được tắm rửa sạch sẽ và ngủ chung cùng phòng với những người này? Thật là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ơn Thánh Chúa đã được ban cho tôi và tôi chấp nhận làm theo lời xin. Kết quả là tôi đã nhận được niềm vui lớn lao sau kinh nghiệm đáng ghi nhớ ấy. Kể từ kinh nghiệm đầu tiên ấy cho đến nay ròng rã 4 năm đã trôi qua. Tôi luôn trung thành với các bữa ăn chia sẻ này, ngay cả việc tôi trở thành người phụ trách lo cho các bữa ăn. Tôi đã tạo ra một khoảng cách rộng lớn giữa kinh nghiệm vĩ đại ấy với lối sống trưởng giả hàng ngày của tôi. Từ từ, tôi cảm thấy nảy sinh trong tôi ước nguyện phải làm một cuộc thay đổi toàn vẹn tận gốc rễ vẫn còn vượt xa tầm tay tôi. Trong cầu nguyện và nhờ phân định, tôi đã bằng lòng chọn lối sống chung, cùng chia sẻ phòng ốc với các anh chị em gặp khó khăn giữa lòng hiệp hội dành cho tình thân hữu. Từ một năm nay, tôi sống chung với 5 người phụ nữ từng bị đày đọa và 2 phụ nữ khác rời bỏ nơi cư trú của mình. Bổn phận chính của tôi là trông coi các bữa ăn sao cho đàng hoàng, để ý đến các bình cắm hoa, tạo một bầu khí thân mật ấm cúng, an hòa và thức dậy mỗi buổi sáng để tham dự buổi đọc kinh sáng lúc 7 giờ nơi nhà nguyện nhỏ của chúng tôi. Bà Florence kết thúc chứng từ như sau. Cuộc sống mới này vừa là suối nguồn mang lại quân bình, vừa là cuộc thay đổi làm đảo lộn tất cả. Mối giao tiếp gần gũi với các anh chị em gặp khó khăn, khá mong manh và giòn mỏng. Nhờ thế nó cho phép tôi cảm nhận rõ ràng cách thực tại nghèo hèn của cá nhân tôi và làm tiêu tan thành mây khói các bảo đảm chắc chắn an toàn của tôi. Cùng lúc, chính cái khám phá khiêm tốn này lại thúc đẩy tôi tiến gần đến Đức Chúa Giêsu Kitô. Tôi học cách thức tự để cho mình được yêu thương, giống như các phụ nữ nghèo mà tôi cùng chia sẻ cuộc sống với họ. Tôi cũng học cách thức tự để cho mình được vỗ vai, được ôm chặt vào vòng tay. Bắt tay người khác và cắt móng tay móng chân cho các phụ nữ nghèo đã trở thành một thứ ngôn ngữ tuyệt vời của tình yêu thương và lòng bác ái chân thành. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh chị em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh chị em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh chị em ở trên trời thật lớn lao.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về quan niệm về Đức theo Tân Ước và các giáo phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong bài trước, chúng tôi đã tìm hiểu quan niệm về Đức theo các triết gia Hy Lạp và Cựu Ước. Hôm nay, chúng tôi trình bày quan niệm về Đức theo Tân Ước và các giáo phụ. Tân Ước. Nói chung, Tân Ước cũng đặt người công chính như là mẫu người đức hạnh. Điều này được gặp thấy nơi các nhân vật tiếp nối truyền thống Cựu Ước, chẳng hạn như ông Zacharia, Thánh Giuse. Hơn nữa, tác giả sách Tin Mừng thứ nhất cũng đặt ý tưởng đó ngay trong bài giảng trên núi. Nếu sự công chính của anh em không hơn sự công chính của các văn nhân và biệt phái, anh em sẽ không được vào nước trời đâu. Đức Giêsu hứa hạnh phúc cho kẻ đói khát sự công chính, nghĩa là khát vọng thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Mặt khác, các giáo phụ cũng nhận ra bức chân dung của chính Đức Giêsu phản ánh qua các nhân đức của Bát Phúc: khó nghèo về tinh thần, hiền hậu, thống hối, tâm hồn trong trắng, vân vân. Nói cách khác, các sách Tin Mừng không chỉ khuyến khích chúng ta thực hành các nhân đức, mà còn trưng bày mẫu gương nhân đức ở nơi Đức Kitô, một kẻ hiền hậu và khiêm tốn, luôn tuân hành ý muốn của Chúa Cha, đến độ hy sinh mạng sống để làm chứng cho tình yêu đối với Chúa Cha và đối với nhân loại. Khi loan báo sứ điệp Kitô giáo cho các thính giả thuộc văn hóa Hy Lạp, Thánh Phaolô cũng tiếp nhận các giá trị đạo đức cổ truyền của họ vào phần khuyến dụ thực hành ơn gọi của người đi theo Chúa. Nói được rằng, văn hóa Hy Lạp cung cấp cho văn hóa Do Thái những suy tư hệ thống về các nhân đức, cách riêng về các nhân đức nhân bản. Các học giả đã khám phá ra 13 danh mục nhân đức trong các thư của Thánh Phaolô, chẳng hạn như 2 Cô-rinh-tô 6 từ câu 6 đến câu 8, thư gửi Gá-lát chương 5 câu 22-23, Ê-phê-sô chương 4 câu 2 và 32, chương 5 câu 9, thư gửi Phi-líp-pi chương 4 câu 8, thư gửi Cô-lô-sê chương 3 câu 12, thứ nhất Ti-mô-thê chương 4 câu 12, chương 6 câu 11, 2 Ti-mô-thê chương 2 câu 22, chương 3 câu 10, Gia-cô-bê chương 3 câu 17, 1 Phê-rô chương 3 câu 8 và 2 Phê-rô chương 1 câu 5 câu 7. Chúng ta có thể chứng dẫn một đoạn văn tiêu biểu, đó là thư gửi Phi-líp-pê chương 4 câu 8. Thưa anh em, những gì là chân thật cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiên tốt, những gì là đức hạnh và đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Nên ghi nhận là ở đây, Thánh Phaolô sử dụng cái danh từ đức hạnh arete, tức là nhân đức theo quan niệm của người Hy Lạp, một cách tổng quát có lẽ bao hàm những nhân đức cổ truyền mà mọi người đã biết. Đổi lại, các đức tin khác chỉ được liệt kê chứ không xếp vào phạm trù nhân đức. Đổi lại, văn hóa Kitô giáo làm giàu thêm cho văn hóa Hy Lạp ớt ít là ở ba điểm sau. Thứ nhất, cũng giống như ở Cựu Ước, Tân Ước mở rộng mức tương quan của con người đến với Thiên Chúa. Tư tưởng nổi bật trong Cựu Ước là công chính, còn tư tưởng nổi bật trong Tân Ước là đức tin, nhờ đó con người gắn bó với Thiên Chúa và với Đức Kitô. Vì thế, trong khi ông Plato đặt đức công bình làm chỉ huy các nhân đức, ông Aristotle thì gắn vai trò này cho đức khôn ngoan. Đối với Thánh Phaolô, nhân đức chỉ huy là đức tin. Một đức tin gắn bó với Đức Kitô làm thay đổi cuộc đời, hay là đức tin hành động nhờ đức mến, Gá-lát chương 5 câu 6. Trong chương 13 của thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô, chúng ta đếm được hơn 10 đặc tính của Đức Mến: nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vinh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng vì thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đặc tính thứ hai, Tân Đức cho biết rằng các nhân đức không chỉ là kết quả của nỗ lực con người, mà còn là hoa trái của thánh linh nữa, được liệt kê ở trong thư gửi Galat chương 5 câu 4: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, tự tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Nói cho cùng, việc thực hành các nhân đức nhắm thể hiện một lý tưởng, đó là bắt chước Đức Kitô, đồng hóa với người trong sự sống cũng như trong cái chết. Thứ ba, như một hệ luận, Tân Đức giúp khám phá một vài nhân đức xem như là điên rồ đối với người Hy Lạp: đức khiêm tốn, thống hối, yêu mến hy sinh. Dựa trên những dữ kiện này, các giáo phụ và các nhà thần học sẽ phát triển đạo lý về các nhân đức Kitô giáo. Các giáo phụ và các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các giáo phụ vẫn tiếp tục đường hướng của Tân Ước, nghĩa là khuyến khích các tín hữu thực hành các nhân đức hơn là suy tư về bản chất của chúng. Nói cách khác, nó tiếp cận mang tính cách mục vụ hơn là lý thuyết, nguồn tư tưởng dựa theo kinh thánh hơn là dựa theo các triết gia Hy Lạp. Thánh Ambrosio được coi như là vị giáo phụ đầu tiên bắt đầu để ý đến luân lý Hy Lạp Roma. Ngài đã sử dụng tác phẩm De Officiis của ông Cicero để trình bày luân lý Kitô giáo trong tác phẩm mang tựa đề tương tự, De Officiis Ministrorum. Thánh Ambrosio đặt tên cho bốn nhân đức cổ điển là Cardinales, trụ chốt, bởi vì cardo có nghĩa là trụ cánh cửa, bởi vì chúng là trụ cột cho đời sống luân lý, và so sánh vai trò của chúng giống như dòng sông bốn nhánh tứ vượn địa đàng, nói trong sách Sáng Thế chương 2 câu 10. Dòng sông tượng trưng cho Chúa Kitô, nguồn mạch sự sống, nguồn mạch ân sủng thiêng liêng, nguồn mạch bốn nhân đức. Xét vì bốn nhân đức phát sinh từ một nguồn, cho nên chúng liên hệ với nhau. Ai có một nhân đức thì cũng có ba nhân đức kia. Nhân đức là phương tiện để ta thủ đắc cuộc đời hạnh phúc ở đời này, và đồng thời đạt được đời sống vĩnh cửu. Trong tư tưởng thần học của thánh Augustino, nhân đức được dành một vị trí ưu tiên. Nhân đức là thuật đạt đến hạnh phúc vĩnh cửu. Nhân đức được định nghĩa như là một phẩm tính tốt của linh hồn, nhờ đó người ta sống lương thiện và không thể sử dụng vào điều xấu. Nó được nảy sinh trong ta do Thiên Chúa chứ không do chúng ta. Đức Kitô là nguồn mạch của tất cả mọi nhân đức. Chính Đức Kitô ban cho ta các nhân đức ở đời này. Chính Người là kho chứa tất cả mọi nhân đức cần thiết giữa thung lũng đầy nước mắt này. Người ban cho chúng ta nhân đức duy nhất là chính bản thân Người. Đối với thánh Augustino, đức mến là trung tâm của tất cả các nhân đức và luân lý Kitô giáo, đến độ định nghĩa nhân đức như là thứ tự yêu mến, và coi bốn nhân đức trụ như là những chức năng của đức mến. Người viết: nhân đức là con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực, vì thế nó được định nghĩa như là lòng mến Chúa trọn hảo. Sự phân chia làm bốn nhân đức chẳng qua chỉ là diễn tả bốn cảm tình của cùng một tình yêu. Vì thế tôi không ngần ngại định nghĩa bốn nhân đức như là các chức năng khác nhau của tình yêu. Đức tiết độ là tình yêu trao hiến toàn thân cho người yêu. Đức can đảm là tình yêu chịu đựng tất cả do người yêu. Đức công bình là tình yêu chỉ phục vụ một mình người yêu. Đức khôn ngoan là tình yêu biết lựa chọn sắc sảo những phương tiện để chống trả các trở ngại. Thánh Gioia góp một phần đáng kể vào việc xây dựng thần học về các nhân đức. Trước tiên, ngoài bốn nhân đức của người Hy Lạp, Ngài cũng đặt tên nhân đức cho bộ ba tin cậy mến và gọi đó là ba nhân đức hướng Chúa. Kế đến, tác giả suy tư về các nhân đức và giúp các tín hữu mang ra thực hành, đặc biệt là trong tác phẩm Chú Giải Sách Gióp. Chúng ta đọc thấy tư tưởng về sự liên hệ giữa các nhân đức. Các nhân đức nâng đỡ lẫn nhau, vì thế không có nhân đức nào dù nhỏ bé đi nữa mà không dựa vào các nhân đức khác. Thánh Nhân viết, nếu đức khiêm tốn coi nhẹ đức khiết tịnh, hoặc đức khiết tịnh bỏ rơi đức khiêm tốn, thì thử hỏi đức khiết tịnh kiêu căng hoặc đức khiêm tốn ô uế còn có giá trị gì trước mặt đấng tạo tác đức khiêm nhường với đức khiết tịnh hay không? Tóm lại, các giáo phụ nêu bật đặc tính siêu nhiên của các nhân đức Kitô giáo. Các nhân đức bắt nguồn từ Thiên Chúa và phải đưa con người đến cùng Thiên Chúa. Các nhân đức giả thiết đức tin và đức cậy, mà nếu thiếu đức á thì cũng chẳng ra gì. Cũng nên ghi nhận là bởi vì đề cao tính cách siêu nhiên của các nhân đức Kitô giáo, cho nên các giáo phụ và các nhà thần học Trung Cổ không coi trọng các nhân đức được thực hành nơi những người hoặc những dân tộc ngoại đạo.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đích Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho tình trạng chia rẽ và thù nghịch sớm được chấm dứt tại Thánh Địa và Trung Đông và hòa bình được vãn hồi tại các miền này. Geneva, Tòa Thánh chào mừng hiệp ước quan trọng đầu tiên của Tổ chức Thương mại Thế giới, gọi tắt là WTO về việc mậu dịch tự do trên thế giới. Vatican, sáng hôm qua, Đích Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và cho phép công bố 12 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam, Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.